Kính chào Hội Thánh. Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 từ câu 30 đến câu 10 đoạn 2. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Sự giảng của Phao-lô là thế nào và có mục đích gì? Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của Chúa trong tin lành là sự màu nhiệm chỉ nhờ Đức Thánh Linh tỏ ra. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự màu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn trong sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà chị em. Amen. Xin Hội Thánh cứ đứng để nghe phần đọc sinh ngữ trong tiếng Anh. Brandon.
Good morning, church. Today I'll be reading from 1 Corinthians chapter 1, verse 30 to chapter 2, verse 10. He is the source of your life in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption, in order that, as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. When I came to you, brothers and sisters, I did not come proclaiming the mystery of God to you in lofty words or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I came to you in weakness and in fear and in much trembling. My speech and my proclamation were not with plausible words of wisdom, but with a demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might rest not on human wisdom, but on the power of God. Yet among the mature we do not speak wisdom, though it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to perish. But we speak God's wisdom, secret and hidden, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eye has seen, nor ear has heard, nor the human heart conceived what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. May the church please be seated.
For us who have two cultures,
đối với chúng ta là những người có hai nền văn hóa,
every year we have two starts to the year.
Mỗi năm chúng ta đều có hai lần khởi đầu trong năm.
New year on the first of the first.
Một ngày là ngày vào ngày 1 tháng 1.
And the other one that sometimes it's called Lunar New Year, but the date's slightly one or two days back and forth.
Ngày thứ hai đó là ngày Tết âm lịch.
And so I keep saying to everyone that if the first part of the beginning wasn't too good, praise God that we have a second chance.
Vì vậy tôi thường nói với mọi người rằng nếu mà chúng ta bắt đầu cái bắt đầu khởi đầu lần thứ nhất đó mà không có được tốt lắm thì chúng ta vẫn còn cơ hội lần thứ hai.
But the problem is we ran out of New Year's.
Nhưng mà rồi chúng ta cũng hết thôi, cũng không còn là năm mới nữa.
We are not at the beginning.
Chúng ta không còn là bắt đầu nữa.
We are in 2017.
Chúng ta bắt đầu vào trong năm mới 2017.
You know, every year it comes down to two things.
Mỗi năm đều nó cho tóm lại thì chỉ có hai điều còn lại thôi.
Eat well,
ăn ngon,
exercise,
và phải tập thể dục.
Everywhere I go, if you want to be healthy, you would eat well and exercise.
Thứ nhất là tất cả ở đâu cũng vậy thôi, nếu mà muốn khỏe mạnh thì thứ nhất là phải ăn uống đầy đủ, bổ dưỡng, và thứ hai là phải tập thể dục.
We hear that every time we speak about health.
Chúng ta nghe những điều này mỗi lần mà chúng ta nói với nhau về sức khỏe.
We know what we need to do.
Chúng ta biết những gì mình cần phải làm.
But sometimes,
nhưng mà đôi khi
the chocolate cake is too delicious.
Bởi vì cái thỏi sô cô la nó ngon quá đi.
Oh, the bánh chưng is so fresh.
Rồi bánh chưng cũng thấy ngon quá.
Oh, I love the New Year's dishes.
Mình thích những cái món của năm mới lắm.
And I'm very blessed because I'm in a community that expresses love towards me, so I don't just get one bánh chưng, I get a couple of bánh chưng, you know. So it's basically bánh chưng for breakfast, lunch, a little bit for dinner.
Và tôi cảm ơn Chúa là bởi vì tôi sống trong một cộng đồng yêu thương nhau, cho nên bánh chưng lúc nào cũng bánh chưng, buổi sáng bánh chưng, buổi trưa bánh chưng, rồi buổi tối cũng bánh chưng luôn.
I appreciate it.
Tôi rất là biết ơn.
I am not complaining.
Tôi không phải là than phiền gì đâu.
2018, please keep the bánh chưng coming.
2018 thì xin quý bà cho em cứ gửi bánh chưng tới, không sao hết.
Praise God. In this place, this place is all about our God.
Ở trong khi nơi mà chúng ta đang ở đây, tất cả đều gồm tóm đó là tình yêu chúng ta đối với Chúa, tình yêu của Chúa.
This is my first message with our church this year in 2017.
Đây là lần sứ điệp đầu tiên của tôi với hội thánh của Chúa tại đây trong năm mới 2017.
God, give me something to share your word to your people.
Tôi cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sứ điệp để con có thể chia sẻ với hội thánh của Chúa.
I've been praying and asking.
Tôi đã cầu nguyện rất là nhiều, cầu xin Chúa rất là nhiều.
And what God has given me,
và Chúa đã ban cho tôi,
is peace.
Đó là bình an.
To know,
để biết rằng
today,
hôm nay,
God will speak.
Ngài sẽ phán.
And so, because it's all about God, can you be with me in this moment?
Bởi vì tất cả mọi sự đều tập trung về Chúa, cho nên tôi xin cầu nguyện, xin Chúa quyến bạn cho em hãy cùng với tôi.
I would ask the church to spend a few moments to pray for me before I pray.
Tôi xin quyến bạn cho em hãy dành một ít thời gian để cầu nguyện cho tôi trước khi tôi chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay.
Let's pray. Creator God, our loving Father, I thank you so much for this time and space where we can focus our hearts, our attention on you. And God, I pray, Father, that as your word is spoken, that you would hide me and Mok Sin Yang in your mercy, in your love, in your grace. That you would use us to speak faithfully to the words that we all need to hear. And God, I trust in you. I lift up my fears, my limitations. I lift it all up to you, God. And I pray, Lord, that you will give me the courage to be faithful and to speak clearly to your word to everyone here today. So God, I place this sermon into your hands. May you use and bless this message. In Jesus' name we pray. Amen. Do you know?
Quý bà chị em có biết không?
How many of you know?
Có bao nhiêu trong quý bà chị em biết rằng?
You might be asking, know what?
Quý bà chị em hỏi rằng, biết cái gì?
How about if you can turn to the person to your left and ask them three words? Do you know?
Quý bà chị em bắt đầu quay sang người bên trái mình hỏi rằng, bạn có biết không?
And turn to the other person and say, do you know?
Và quay sang người bên phải cũng nói rằng, bạn có biết không? Do you know?
How about today, turn back to the person on your left and say, you will know.
Và cũng quay sang người bên trái mình và nói rằng, bạn sẽ biết.
And turn to the right and say, I hope I'll know.
Và nói với người bên phải rằng, tôi hy vọng là tôi sẽ biết.
Let's go to our the word of God today.
Chúng ta hãy bắt đầu suy gẫm lời của Chúa sáng hôm nay.
In Corinthians chapter 2 verse 1. When I came to you brothers and sisters, I did not come proclaiming the mystery of God to you in lofty words or wisdom.
Ở trong Corinto nhất đoạn 2 câu 1 thì lời Chúa như thế này: Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng, mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời.
For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
Vì tôi đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Giêsu Christ đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
And I came to you in weakness and in fear and in much trembling.
Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm.
My speech and my proclamation were not with plausible words of wisdom.
Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan.
First of all, I want to talk about Paul coming to the Corinthians.
Tôi muốn thưa với quý bà chị em trước hết về cái việc mà Paulo đã viết, đã đến với hội thánh của Chúa tại Corinto như thế nào.
You need to understand the significance of Paul coming towards the Corinthians.
Chúng ta phải biết cái ý nghĩa của việc ông Phaolô đến với hội thánh Corinto như thế nào.
Remember from the beginning, God is the one who came towards his people.
Chúng ta có nhớ rằng từ thuở ban đầu thì chính Đức Chúa Trời là đấng đã đến với dân sự của Ngài.
And we also remember in Jesus that God sent Jesus to come towards his people.
Và chúng ta cũng nhớ rằng cho rằng chính Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Giêsu đến với thế gian.
And Paul was sent by Jesus. Paul was sent by Jesus to come towards the Corinthians.
Và Phaolô cũng được chính Đức Chúa Giêsu sai phái đến với hội thánh Corinto.
He came towards the Corinthians with a very clear message.
Ông đã đến với hội thánh Corinto với một cái sứ điệp rất là rõ ràng.
His focus is crystal clear.
Cái trọng tâm của ông rất là rõ ràng.
When I say clear, I mean crystal clear.
Khi mà tôi nói rằng rõ ràng có nghĩa là rõ ràng trong suốt như thủy tinh vậy.
I remember once, you know, at different buildings they have clear windows as a door, yeah?
Chúng ta cũng biết rằng có một số những tòa nhà thì họ làm thủy tinh, họ làm cửa kính rất thủy tinh, rất là trong.
Sometimes they clean it so well.
Ở đôi khi họ lau sạch quá đi.
That you don't know it's even there.
Rồi chúng ta biết không biết rằng cái cửa đó chính là cái cửa nữa.
I've witnessed some funny things in my life and this was one of them.
Tôi đã chứng kiến rất là nhiều chuyện buồn cười trong đời tôi, và đây là một trong những chuyện cười.
1, 2, 3, boom.
1, 2, 3, tống đầu vào.
Crystal clear.
Trong veo như thủy tinh vậy.
When Paul came to the people, he came with a crystal clear message and a crystal clear focus, and that is Christ crucified.
Và khi sứ đồ Phaolô đã đến với hội thánh Chúa tại Corinto, thì ông đã đến với một sứ điệp rất là rõ ràng, rất là trong suốt như thủy tinh vậy, và đó sứ điệp đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ chịu đóng đinh.
Amen, Church.
Phải không quý anh chị em?
Paul did not use words of wisdom.
Phaolô đã không dùng những lời nói của sự khôn ngoan hay là cao xa thông sáng.
In our society today, we know that knowledge is very accessible.
Chúng ta biết rằng trong thế giới chúng ta hiện đang sống, nó rất là dễ để chúng ta có thể tiếp thu những cái kiến thức của trần thế này.
And I know that there are many people who are self-proclaimed doctors.
Và tôi cũng biết rằng có một số những người tự cho mình là bác sĩ.
For example, you have symptoms, you check Google, and then there's symptoms, and you say you have that condition.
Những cái hạn như chúng ta có bệnh chứng bệnh gì đó rồi, chúng ta lên Google, chúng ta search này kia nọ, chúng ta tìm trên đó rồi thấy như người ta nói, đây là những dấu hiệu, rồi chúng ta tự định bệnh cho mình nói rằng mình bị bệnh thế này thế kia.
We have some doctors in our church.
Chúng ta cũng có những hội thánh trong những bác sĩ trong hội thánh Chúa.
We have some doctors in training. Some doctors.
Chúng ta cũng có một số những các em đang chuẩn bị trở thành bác sĩ nữa.
We know that is not that simple.
Chúng ta biết rằng không phải dễ dàng như vậy đâu.
You need to be trained and equipped.
Chúng ta cần phải được người bác sĩ, cần phải được huấn luyện, được trang bị.
You need to have experience.
Cần phải trải qua những kinh nghiệm.
You need to have accountability.
Và chúng ta cần phải có trách nhiệm nữa.
You need to have mentors.
Chúng ta cần phải có những người hướng dẫn mình.
Because you are dealing with people's lives.
Bởi vì chúng ta những người đó, những người bác sĩ là những người trực tiếp làm việc với những sinh mạng của con người.
And so when it comes to the word of God that gives eternal life.
Đối cũng như vậy, lời của Đức Chúa Trời là lời có thể đem lại sự sống đời đời.
You need to be called and anointed by the one Lord and Savior Jesus Christ.
Chúng ta cần phải được kêu gọi và được sức dầu bởi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ.
You see, people here during Paul's time, they knew wisdom.
Chúng ta biết rằng những cái người trong cái thời của hội thánh Corinto ngày xưa đó, họ biết sự khôn ngoan, họ biết sự khôn ngoan.
Very intelligent.
Họ là những người rất là thông minh.
Corinthians was like the Melbourne CBD.
Cái thành của Corinto thời đó giống như là cái vùng trung tâm của Melbourne bây giờ vậy.
You know, they know how to do business, they know how to teach, they know everything. They really really smart.
Họ biết làm kinh doanh như thế nào, họ biết dạy dỗ người khác như thế nào.
And Paul was an educated person.
Và Paulo cũng là một người có học thức.
In actual fact, in terms of religion, he calls himself the best.
Và đối với trong về mặt tôn giáo thì ông cũng là một trong những ông tự cho mà rằng là mình là một người cũng thuộc hạng top.
He knows how to win people.
Ông biết cách để chinh phục người khác.
He knows how to persuade people.
Ông biết cách để thuyết phục người khác.
He knows how to influence people.
Ông biết cách để ảnh hưởng người khác.
He knows how to win an argument.
Ông biết cách để mà đấu lý.
He was educated.
Ông là một nhà người có học thức.
But when he came to the Corinthians,
nhưng mà khi ông đến với thành Corinto, hội thánh Corinto,
he came and he said, "I come knowing nothing."
Và ông nói rằng tôi không biết gì cả.
All my education.
Những học thức của tôi không là gì cả.
Everything of wisdom.
Tất cả sự khôn ngoan thông sáng mà tôi biết.
Because Paul knew.
Tôi không là gì cả bởi vì ông Paulo biết rằng
when he encountered Jesus on the road to on the Damascus experience.
Khi mà ông đã kinh nghiệm và gặp được Chúa trên thành đi ra mắt.
That Jesus is everything.
Rằng ông biết rằng Chúa Giêsu là tất cả mọi sự.
And so he came to them. He says, "I'm not going to no wisdom, no education, no nothing. I'm just going to come with Christ crucified."
Do vậy mà khi ông đến với hội thánh Corinto thì ông mới nói với họ rằng, không cần tôi không muốn nói với mình cho em về sự khôn ngoan, sự thông sáng, bất cứ về học thức của tôi chỉ muốn thưa với mình cho em rằng cái sứ điệp rằng Chúa Giêsu Christ đã chịu đóng đinh.
Because he knew that the way to God is not about hey, how do we make people believe.
Bởi vì ông biết rằng cái con đường để đến với Đức Chúa Trời không phải là cái khả năng để chúng ta làm thế nào để người khác có thể tin được.
How do we persuade people so then they believe?
Làm thế nào để chúng ta có thể thuyết phục người khác có thể tin được?
How do we use human wisdom to get divine relationships?
Làm thế nào để chúng ta có thể dùng sự khôn ngoan thông sáng để có thể để dẫn người khác đến cái một cái mối quan hệ thiêng liêng với Chúa được?
No.
Không phải thưa quý bà chị em.
Let's continue to read.
Chúng ta hãy cùng nhau đọc tiếp.
But he came, but with a demonstration of the Spirit and power. So we come back. My speech and my proclamation were not with plausible words of wisdom, but with a demonstration of the Spirit and of power.
Chúng ta đọc lại lời câu 4 một chút xíu. Đó là lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Đức Thánh Linh và quyền phép.
So that your faith might be rested not on human wisdom but on the power of God.
Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời.
Oh, this is so important.
Chúng ta thấy đó, điều này rất là quan trọng, quý bạn chị em.
Do you know?
Quý bạn chị em có biết không?
Do you know?
Quý bạn chị em có biết không ạ?
Do you know what?
Chúng ta chưa biết điều gì?
Let's keep going.
Chúng ta hãy tiếp tục.
Paul is making it clear that faith, đức tin, faith is not an achievement of human wisdom.
Paulo đã trình bày một cách rõ ràng là đức tin không đặt trên căn cứ những cái thành quả của những sự khôn ngoan của con người.
Amen, church.
Phải không, quý bạn chị em?
Come on, tell me. Amen, church.
Phải không,
faith is not the greatest achievement of human wisdom.
Không phải, đức tin không có đặt trên những căn bản của những cái thành quả dù nó là cao nhất của con người, của sự khôn ngoan của con người.
But on the power of God.
Nhưng mà trên quyền phép của Đức Chúa Trời.
In verse 6, yet among the mature, and we have to think about this word mature. Let's talk about that word mature.
Chúng ta đọc trong tiếp ở trong câu thứ 6 thì lời Chúa nói rằng do vậy chúng tôi giảng sự khôn ngoan, nhưng mà chúng ta trước khi chúng ta nói điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái người gọi là trưởng thành, thì chúng ta thế nào gọi là trưởng thành.
You see, now I'm borrowing the words of a great Christian leader in America, and his name is John Maxwell.
Tôi mượn lời của một người lãnh đạo rất là được ơn, nổi tiếng của Mỹ, đó, người đó tên là John Maxwell.
John Maxwell, yeah. Okay. Remember, we don't follow people, we follow Jesus. But I'm just borrowing his words, and he said this.
Tôi chúng thưa quý bà chị em, chúng ta không có thể đi theo bất cứ một con người nào, nhưng mà tôi muốn mượn lời của ông một chút xíu.
He said to me, he teach this. He goes, you know, people assume that when people get older, maturity is the outcome.
Ông dạy thì ông nói rằng có một số người cứ cho rằng hiện rằng mình càng lớn tuổi thì tự nhiên mình có sự khôn ngoan.
But we know that maturity doesn't necessarily come with age.
Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tuổi nó không phải biểu hiện cho cái sự trưởng thành.
Sometimes people can be of mature age.
Đôi khi một người ở tuổi trưởng thành,
but maybe still a little bit, not too much mature.
Nhưng mà cũng có thể nói rằng chưa có đến nỗi mà gọi là trưởng thành lắm.
Some people can be following Jesus for 30 years.
Có một số người có thể đi theo Chúa Giêsu 30 năm.
And yet have not been able to open the Bible to read God's word.
Nhưng mà cũng không thể nào mà có thể tự mình mà mở Kinh Thánh ra để đọc lời của Chúa được.
It's the word of God is the word of life.
Lời của Đức Chúa Trời là lời của sự sống.
So among the wisdom, we do speak wisdom, though it is not wisdom of this age of or of the rulers of this age who are doomed to perish.
Như vậy ở trong câu 6, tôi xin đọc lại, đó là do vậy chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ bị hư mất.
You see, Paul is talking about the best of the best.
Paulo đang nói về những người gọi là ưu việt nhất, ưu tú nhất của trần gian.
People who have the ability to access the best of the best.
Đó là những người có cái khả năng, có cái điều kiện để có thể tiếp thu những cái điều tốt nhất của trần gian này.
Paul is talking about a wisdom, but he's making it crystal clear that it's not human wisdom.
Ông đang nói về sự khôn ngoan, nhưng mà Paulo cũng muốn nhấn mạnh rõ ràng để chúng ta hiểu một cách trong suốt rõ ràng rằng không phải đang nói, ông nói về sự khôn ngoan của con người.
There was a wisdom that was present in this world.
Có một cái sự khôn ngoan đang ở trong thế gian này.
But it was a wisdom that people did not understand.
Nhưng mà đó, cái sự khôn ngoan đó, con người không thể nào hiểu được.
In verse 7.
Ở trong câu 7.
But we speak God's wisdom, secret and hidden, which God decreed before the ages of our glory.
Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.
None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory.
Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó, bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu.
But as it's written, what no eyes has seen, no ear heard, nor the human heart conceived, what God has prepared for those who love him.
Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.
What is God's wisdom?
Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là gì?
It's not the right question. What is not the right question? Who is God's wisdom?
Ai là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời?
Jesus Christ.
Đó là Đức Chúa Jesus Christ.
How do we know God's wisdom?
Làm thế nào để chúng ta biết sự khôn ngoan của Chúa?
In verse 10.
Ở trong câu 10.
These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.
Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.
We know God's wisdom by His Spirit that reveals to us.
Chúng ta biết được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ cho chúng ta biết.
I want to talk to you about revealing.
Tôi muốn trình bày với các bạn cho em về khái niệm, cái từ gọi là bày tỏ.
You know, famous actors and famous sportsmen and women, it's very easy to go online and to find things about them.
Đối với những người nổi tiếng, chẳng hạn như những nhân vật lịch sử nổi tiếng, những người của trần gian này, nếu mà chúng ta muốn biết về họ, chỉ lên trên mạng search rồi chúng ta sẽ biết về họ.
And so, you know, if you want to know who Michael Chang is, you go online and you type it in and you find out that Michael Chang is an American tennis player who is a Christian and who made world number 2.
Nếu chúng ta biết muốn biết Michael Chang là ai thì chúng ta lên mạng rồi chúng ta sẽ search và chúng ta sẽ biết à đó là một người rất là nổi tiếng, một người chơi tennis, một cầu thủ chơi tennis rất là nổi tiếng của Mỹ và Korean or
yeah, no, oh, don't worry, let's move on.
Có thể là đứng hàng thứ hai của thế giới.
And you know, like you want to know about Donald Trump, you just go. Actually, you don't need to go online. Just watch the news. Hey, you can know a lot about things, but to know them is very different.
Hoặc là chúng ta muốn biết về Donald Trump thì chúng ta không còn phải search trên mạng nữa, chúng ta thấy tin tức mỗi ngày. Nếu mà chúng ta muốn biết biết về họ khác với biết họ.
Let's not talk about the world. Let's just talk about here.
Chúng ta không cần phải nói về chuyện thế giới, chúng ta chỉ nói chuyện ở đây thôi.
For example, you may hear a lot about me, Pastor Tommy.
Và Chẳng hạn như là quý bạn có thể nghe rất là nhiều về tôi, mục sư Thông Minh.
Yeah. But do you know me?
Nhưng mà câu hỏi là quý bạn có biết tôi không?
Have you sat with me?
Quý bạn có ngồi với tôi chưa?
Have you prayed with me?
Quý bạn có cầu nguyện với tôi không?
Have we learned the word of God together?
Hoặc là quý bạn có học lời Chúa với tôi không?
Or do you just know a lot about me?
Hay là quý bạn chị biết rất là nhiều điều về mục sư Thông Minh.
You know, God does not want us to know about God.
Chúa không muốn chúng ta biết về Chúa.
Amen, church.
Phải không ạ?
Come on, please agree with me.
Chúa muốn rằng em hãy đồng ý với tôi.
God doesn't want us to know about God.
Chúa không biết, Chúa Trời không biết muốn chúng ta biết về Ngài.
God wants us to know God.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết chính Ngài.
He knows that He is a good God.
Ngài biết, tự mình biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành.
But God wants you to know that He is good to you.
Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời muốn biết, quý bạn cho em biết rằng Ngài tốt lành đối với quý bạn cho em.
God is a God of life.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự sống.
But He wants you to say, I've experienced the life of God.
Và Ngài muốn quý bạn cho em nói với thưa với mọi người và với Ngài rằng tôi đã kinh nghiệm sự sống của Đức Chúa Trời trong tôi.
He is the God of salvation.
Ngài là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi.
But God wants us to say, God has saved me.
Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn quý bạn cho em nói rằng chính Đức Chúa Trời đó đã cứu tôi.
God is the God of love.
Ngài là Đức Chúa Trời của tình thương.
But He wants us to say, we know God loves us.
Nhưng mà Ngài muốn nói rằng chính Đức Chúa Trời đó yêu thương tôi.
God is all about intimate relationship.
Đức Chúa Trời, chúng ta nói về Đức Chúa Trời là chúng ta nói về một mối quan tương giao mật thiết với Ngài.
And so when God opens up our hearts so that we can have an intimate relationship with God, that is the power of God.
Do vậy khi mà Chúa tạo cho chúng ta có một cơ hội để chúng ta có một cái mối quan tương giao mật thiết với Chúa, đó chính là quyền phép của Ngài.
The Spirit reveals Jesus Christ as Lord and Savior.
Chính Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là Chúa và cứu Chúa.
Church, I ask that you would be with me just for a little bit longer.
Tôi khuyên mọi người em hãy cùng với tôi thêm một ít thời gian nữa.
You know, Jesus loves the church.
Đức Chúa Giêsu yêu hội thánh của Ngài.
In fact, we know that Jesus laid down His life for the church.
Và chúng ta cũng biết rằng thực ra chính Đức Chúa Giêsu đã chết, bỏ chính, hy sinh chính mạng sống của Ngài vì hội thánh của Chúa.
We know that our wonderful pastors have preached us that the church is not the building, the church is about people.
Và chúng ta cũng nghe các mục sư đã giảng với chúng ta rằng hội thánh không phải chỉ là ngôi đền thờ này, nhưng mà chính là những người trong chúng ta.
But what makes the church the light of the world is of God's power over people's lives.
Nhưng mà hội thánh chỉ có thể trở nên sự sống hay là ánh sáng cho trần gian khi mà cái hội thánh của Chúa trở nên biến đổi những cuộc sống của những con người.
You know that the church is God's idea.
Và chúng ta biết rằng hội thánh chính là cái ý tưởng của Đức Chúa Trời.
God calls people one by one to come and follow Jesus.
Chính Đức Chúa Trời đã kêu từng người một đến để đi theo Chúa Giêsu.
And every single time anyone goes, "Yes, Lord, I accept you as Lord and Savior and I want to live my life for you." That is the power of God.
Mỗi khi có một người nào đó giơ tay lên và nói rằng, "Lạy Chúa, con muốn nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình," thì đó chính là quyền phép của Đức Chúa Trời.
Because in order for that person to see that, God has done a powerful deed in their hearts.
Bởi vì để có thể người đó có thể nhận ra điều đó, thì chính Đức Thánh Linh đã làm một cái điều gì đó rất là năng quyền trong tấm lòng của người đó.
Paul knew that the wisdom of human is nothing compared to the wisdom of God.
Bởi vì Phaolô biết rằng cái sự khôn ngoan của trần thế này không có thể nào so sánh được với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
So when he went over to the other side to share the gospel of Jesus Christ, he didn't come equipped with human wisdom. He came with a clear focus: Christ crucified.
Đó do vậy mà khi ông bắt đầu đi ra rao giảng về tin lành của Chúa, ông không đến với người ta bằng cái sự khôn ngoan của trần thế của con người, nhưng mà cái mắt của cái sứ điệp của ông rất là rõ ràng và trong suốt, đó là Chúa Giêsu Christ.
The mission and the focus of everyone who follow Jesus is this: to proclaim the gospel of Jesus Christ.
Và cái sứ điệp cũng như cái trọng tâm của tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu Christ đó là Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của trần gian.
And when we do it together, we are the church that God has sent into the world to proclaim Christ crucified.
Và khi chúng ta làm được như vậy thì hội thánh của chúng ta là hội thánh mà chính Đức Chúa Trời đã sai phái vào trong trần gian này để công bố sứ điệp rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa đấng chịu chết.
So when people hear the word of God preached,
do vậy khi mà chúng ta những người khác chúng ta sẽ rao giảng để người khác có thể nghe sứ điệp về Chúa Giêsu.
When people hear the word of God preached,
khi mà những người khác nghe về Chúa Giêsu, lời của Chúa, chúng ta hãy rao giảng.
Not a testimony,
không phải chỉ là những lời làm chứng.
When people hear Christ crucified preached,
nhưng mà khi những người khác nghe rằng Chúa Giêsu là đấng chịu đóng đinh, chúng ta hãy rao giảng về điều đó.
The Spirit of God works in the heart of people.
Đức Thánh Linh của Chúa là đấng làm việc trong tấm lòng của con người.
We don't know why, but that is the reason, that is the way God has chosen to do it.
Chúng ta không biết cách không tham thế nào lý giải được lý do vì sao, nhưng mà đó là cách Đức Chúa Trời đã dùng để có thể làm cho con người.
You know, sometimes we may ask, you know, God, why do you create that flower different to that flower?
Đôi khi chúng ta tự hỏi là Chúa ơi, tại sao Ngài đã sáng tạo nên cái hoa này thì khác với cái hoa kia?
Oh God, why do you create me like this and him like that?
Là Chúa ơi, tại sao Ngài tạo dựng con như thế này còn tạo dựng cái người kia thì như thế đó?
We can ask why for the rest of our lives.
Chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao cho đến cuối cuộc đời của mình.
But when it comes to salvation,
nhưng mà khi đến nói về sự cứu rỗi,
God has made it clear.
Chúa đã trình bày một cách rõ ràng rằng
is that when the word of God is preached,
khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng,
the Spirit of God touches the hearts of people.
Đức Thánh Linh của Chúa sẽ cảm động, làm mềm tấm lòng của con người.
And when people go, yes Lord, I can see you Jesus, I want you as Lord and Savior.
Và khi có người nào đó đưa tay lên nói rằng là Chúa, con đã biết về Ngài, chính Ngài con muốn tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của con.
That is the power of God.
Đó là quyền năng, quyền phép của Đức Chúa Trời.
That is the power of God.
Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời.
No human wisdom can make people see Jesus.
Không có sự khôn ngoan nào của con người có thể khiến cho người khác tin nhận Chúa Giêsu được.
Jesus walked this earth and even the smartest people, they cannot recognize Jesus.
Chúa Giêsu đã từng đi trên thế gian này và ngay cả những người thông thái nhất của trần gian cũng không nhận ra Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
Paul was educated. He knew it. He knew that the only way that people are going to come to know God is that if God demonstrated his power over people's life.
Và chính Phaolô là một người nhà thông thái, một người có học thức, ông biết rằng chỉ có bởi Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Thánh Linh thì con người, những người khác mới có thể nhận biết rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ mà thôi.
And when they recognize Jesus as Lord and Savior,
và khi con người, một người nào đó đã nhận biết Chúa Giêsu là chính là cứu Chúa, là Chúa của mình,
they respond in faith.
Người đó đã bày tỏ đáp lại bằng đức tin của mình.
Their faith,
đức tin của họ,
our faith,
đức tin của chúng ta,
is made possible,
có thể có được,
through the power of God,
qua quyền năng của Đức Chúa Trời.
Do you know, church?
Thưa quý bạn, chúng em có biết không?
Do you know?
Quý bạn có biết không?
Amen.
Có biết không ạ?
Crucifixion,
sự đóng đinh của Chúa Giêsu.
Crucifixion was a place of punishment,
là nơi của sự trừng phạt.
Public shame,
là nơi của sự hổ thẹn công khai.
And death,
của sự chết.
Crucifixion was a powerful tool used by the Roman Empire to punish the worst of the worst criminals.
Sự đóng đinh đó là một cái công cụ rất là mạnh mẽ mà đế quốc La Mã đã dùng để trừng phạt những tội phạm.
And also at the cross is death.
Và chúng ta thấy tại thập tự giá chúng ta chứng kiến sự chết.
Death appeared to be the ultimate power over human life.
Sự chết dường như đó là một cái quyền lực mạnh mẽ nhất, tối hậu đối với cuộc sống của con người.
So when you're dead, you're dead.
Chúng ta chết là chúng ta chết.
However,
tuy nhiên,
however,
Tuy nhiên,
Christ crucified.
Đức Chúa Giêsu đấng Christ đã chịu chết.
Do you understand?
Nhưng thưa quý mà chị em có hiểu?
Christ crucified.
Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu chết.
You see, Jesus was crucified not because he was a criminal.
Chúa Giêsu đã bị đóng đinh không phải bởi vì ngài là một tội phạm.
Jesus Christ was crucified because he is Lord and Savior of the world.
Ngài đã bị đóng đinh bởi vì ngài là Chúa và là cứu Chúa của trần gian.
He was willing to take our shame and our sin and everything of evil and everything of death. He hanged on there so that he can be, so that he can show that he is indeed Lord and Savior.
Ngài đã nhận đi tất cả những xấu xa, tất cả những tội lỗi, tất cả những yếu đuối, tất cả những sự nhục nhã của chúng ta để rằng ngài chứng minh, bày tỏ cho thế gian thấy rằng ngài chính là Chúa và là cứu Chúa.
And so when they killed him,
do vậy khi họ giết chết ngài,
evil and death was like, yeah, and people were like, yeah, we killed him. He's done. He's just like another person. He's done.
Rồi người ta có thể tung hô vỗ tay, Chúa Giêsu đã chết rồi.
Human wisdom, human judgment, human decisions. Very good, very good. We killed him.
Đối với những cái sự thông thái của trần gian này, họ nói rằng, vậy là tốt quá, chúng ta đã giết ngài.
And everything that Jesus taught about, everything that he did in this world can be the end. It's rubbish because we killed him.
Rồi họ tung hô với nhau, họ nói rằng tất cả những gì ngài dạy dỗ, tất cả những gì ngài làm trên trần gian này đã đến hồi kết thúc rồi.
But 3 days later.
Nhưng mà 3 ngày sau.
God raised Jesus from the dead.
Đức Chúa Trời đã khiến ngài sống lại từ cõi chết.
God raised Jesus from the dead.
Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
God defeated death.
Đức Chúa Trời đã chiến thắng cõi chết.
So that everyone.
Để rồi tất cả mọi người.
Will know.
Biết rằng.
That death is not the end.
Sự chết không phải là kết thúc.
Death is not the end.
Sự chết không phải là kết thúc.
You know, people still don't understand that today.
Cho đến ngày nay một số người cũng không hiểu được điều này.
Christ crucified.
Đức Chúa Giêsu bị chịu đóng đinh.
Death is not the end.
Nhưng mà không phải là.
You know.
Sự chết không phải là sự
kết thúc. As a young person in this church, I've been to many funerals.
Là một người trẻ trong hội thánh nhưng mà tôi đã từng chứng kiến và đi đến rất là nhiều đám tang.
I've played music at many funerals.
Tôi đã từng tôi chơi đàn piano cho nhiều đám tang.
We sing the hymns.
Chúng tôi hát những thánh ca.
And every single hymn.
Và tất cả những thánh ca
is a hymn of hope.
Đó là những thánh ca của sự trông cậy.
When I stand grieving with those who have lost.
Khi chúng tôi đến khi tôi đứng và cùng tỏ lòng đau thương với những người đang có những tang chế như vậy.
Even before they were about to part ways with us and go to God.
Ngay cả trước khi họ lìa cõi đời.
Sometimes death, it looks so real to the point where you start believing maybe this is the end.
Đôi khi cái sự chết nó quá mạnh mẽ, quá thật, cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta đến nỗi thuyết phục chúng ta tưởng rằng sự chết là kết thúc.
Because you're not going to see them again.
Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào gặp những người như đó được nữa.
Sometimes I wish I can just play one more hymn so that one of our elderly can sing praise to God.
Đôi khi tôi cũng ao ước rằng mình có thể chơi một thêm một thánh ca nữa thôi để cái người lớn tuổi trong hội thánh đó có thể hát ngợi ca Chúa lần cuối cùng.
But in that moment, I always remember they would say to me, keep following Jesus, because I know where I am going.
Nhưng mà trong những thời điểm đó tôi lúc nào cũng nhớ rằng dường như cái người sắp qua đời đó nói với tôi rằng hãy tiếp tục bước theo Chúa Giêsu, bởi vì bác hay là cô hay là chú biết rằng bác cô chú sẽ đi về đâu.
The world thinks that death is the end.
Thế gian này nghĩ rằng sự chết là kết thúc.
But not Christ crucified.
Nhưng mà không phải đấng Christ là đấng đã chịu đóng đinh.
Not Christ crucified.
Không, điều đó không áp dụng được đối với đấng Christ là đấng đã chịu đóng đinh.
Do you know yet? I'm nearly finished. If you don't know, I can't help.
Quý bà chị em có biết không? Tôi chưa kết thúc nhưng mà nếu mà chưa biết thì phải tiếp tục thôi.
1 Corinthians 1:30.
Nhất đoạn 1 câu 30.
He is the source of our life in Jesus Christ, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption, in order that, as it is written, let anyone who boasts, boast in the Lord.
Câu 30 và câu 31. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, hãy khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.
All of you who are sitting there right now.
Tất cả quý ông bà anh chị em là những người đang ngồi ở đây hôm nay.
If you have been able to experience God's love,
nếu chúng ta đã có thể kinh nghiệm được tình thương của Đức Chúa Trời,
and confess that Jesus is Lord and Savior of your life,
và xưng nhận rằng Đức Chúa Giêsu chính là Chúa, là chủ cuộc đời mình.
Let's do that. Why don't everyone repeat after me? Jesus Christ, the Lord,
là Chúa,
the Savior,
là cứu Chúa,
of the world,
của thế gian.
Let's do it again. Jesus Christ,
Chúa Giêsu,
the Lord,
là Chúa,
the Savior,
là cứu Chúa,
of the world,
của thế gian.
But God doesn't want you to know about Jesus.
Nhưng mà thưa quý mình cho Chúa, Đức Chúa Trời không muốn quý mình cho biết về Chúa Giêsu.
Let's change that.
Chúng ta hãy đổi lại.
Jesus Christ,
Đức Chúa Giêsu,
my Lord,
là Chúa của tôi,
my Savior,
là cứu Chúa của tôi,
of my life,
của cuộc đời tôi.
Again, Jesus Christ,
nói lại, Chúa Giêsu,
my Lord,
là Chúa của tôi,
my Savior,
là cứu Chúa của tôi,
of my life,
của cuộc đời tôi.
If you can say that,
nếu quý mà chị em có thể nói được như vậy,
if you can say that with all your heart,
nếu quý mà chị em có thể nói được những lời đó bằng từ tấm lòng của mình,
the power of God is in you.
Quyền phép của Đức Chúa Trời ở trong phiên bản.
Come on, amen church, amen church. If you can say that, the power of God is in you.
Nếu mà quý bạn chị em có thể nói được những lời đó thì quyền phép của Đức Chúa Trời ở trong phiên bản cho em.
Because God loves us.
Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.
Our life.
Cuộc sống chúng ta.
Our salvation.
Sự cứu rỗi dành cho
our
chúng ta.
Our faith.
Đức tin của chúng ta.
All made possible because He loves us.
Tất cả đều có thể được bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.
And because of God,
bởi vì Đức Chúa Trời,
we came to know Jesus as Lord and Savior.
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính là Chúa cứu Chúa và là Chúa.
Because of God,
và cũng chính bởi Đức Chúa Trời,
we are called to participate in His work.
Chúng ta được kêu gọi để tham gia vào công việc của Ngài.
Because of God,
bởi cũng chính bởi Đức
Chúa
Trời,
death is not our end.
Sự chết không phải là kết thúc của chúng ta.
Christ crucified.
Chính Đức Chúa Giêsu là đấng chịu đóng đinh.
That is the power and wisdom of God.
Đó chính là chính Ngài mới là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
It's so important that you remember who is in you.
Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng ai đấng nào đang ở trong chúng ta.
Who loves you?
Đấng đó yêu thương chúng ta.
Who forgives you?
Đấng đó tha thứ cho chúng ta.
Who wash away all your sins?
Đấng đó thanh tẩy tất cả những tội lỗi của
chúng ta. Who gave you hope?
Đấng đó ban chúng ta nguồn trông cậy và hy vọng.
Who nurtures your faith?
Đấng đó đã nuôi dưỡng niềm tin của chúng ta.
Let 2017.
Hãy để cho năm 2017
be a stronger year.
Là một năm mạnh mẽ hơn.
A year that you go back out there in your families, in your workplace, knowing this for sure.
Là năm mà chúng ta trở về với gia đình, với công nơi công sở, nơi làm việc chúng ta, biết chắc rằng
the power of God is in me.
Quyền năng của Đức Chúa Trời ở với chính mình.
Amen, church.
Chúc mừng bạn em.
Praise God. Thank you.
Cảm ơn Chúa. Xin mời quý bà chị em chúng ta cùng đứng lên, chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh.